đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Gọi mẹ khi con đau khổ trong đêm tối mênh mông. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, để hình dung chiêm ngưỡng trở lại hình ảnh của mẹ Hiền Quang Âm giữa cái thế gian đầy đau khổ này, để chúng ta có thể học được cái gì ở nơi đó mà chuyển hóa lấy những đau khổ ở đi chính mình và đau khổ cho tất cả những người chung quanh của mình. Đức mẹ Hiền Quang Âm đó, ai cũng biết đó là hình ảnh của lòng từ bi, đó chính là trái tim từ bi của Phật giáo. Nếu chúng ta bảo rằng đạo Phật là đạo từ bi, thì cái hình ảnh biểu tượng cho cái đạo từ bi ấy, trái tim của cái đạo từ bi ấy, chính là Đức Mẹ Hiền Quang Thế Âm Bồ Tát đó. Tại sao như thế? Không chỉ là bởi vì Ngài mang cái hình hài của một người mẹ, như là một người mẹ yêu thương những đứa con của mình ở trong cuộc đời. Đó chỉ là cái biểu tượng ở bên ngoài, nhưng đó cũng là bởi vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, Ngài đã mang cái hành nguyện từ bi để đi vào đời, để lắng nghe tất cả những tiếng kêu đau khổ ở trong cõi đời này, mà cứu vớt cho tất cả, mà ban tặng niềm an vui cho tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên trong kinh Phổ Môn để bảo rằng chúng sanh mà thường trì niệm danh hiệu của Ngài, thì ngay ở nơi cái sự trì niệm danh hiệu đó, năng lực từ bi trỗi dậy, để từ đó mà có thể chuyển hóa tất cả những khổ báo của con người, của chúng sanh ở trong cõi đời. Niệm danh hiệu Đức Quan Âm như một người con gọi tên người mẹ của mình, gọi tên một cái gì yêu thương nhất ở trong cuộc đời của mình, gọi tên một cái gì mà ở đó chính là chúng trở về để nương tựa cho mình giữa một cõi đời đầy bất trắc, đầy tai ương, đầy hoạn nạn. Có người con nào ở trong đời này khi thành công thì có thể không hình, không nhớ tới người mẹ của mình, nhưng mà gần như không có một người con nào trong tai ương hoàng nàng, trong khổ đau ê chề, trong những cảnh đời bất hạnh, mà người con đó ít nhất là trong tâm tưởng không tìm về hình bóng người mẹ của mình, không tìm về hình bóng người mẹ để lấy ở đó làm cái chỗ nương tựa, làm cái chỗ nâng đỡ cho mình thêm cái sức mạnh mà vượt qua những đau khổ ở trong cõi đời. Bởi vì nghĩ cho cùng, đâu có cái hình ảnh nào gần gũi mình nhất, gần gũi như là máu huyết của mình, như thịt da của mình, bằng hình ảnh của người mẹ. đã từng cưu mang mình ở trong bụng, đã từng lấy máu huyết để nuôi dưỡng mình khi mình bắt đầu hình thành một đời sống. Đâu có ai trong cõi đời này mà bàn tay đó đã từng ghi dấu đến tấm thân của mình bằng bàn tay của người mẹ đó quý vị. Cho nên mượn cái hình ảnh của người mẹ mà Đức Quang Âm thì hiện trong cõi đời chính là để làm biểu tượng cho cái tâm từ bi, cho cái tình thương không phân biệt, không giới hạn, không điều kiện, như là tình thương của một người mẹ đối với đứa con duy nhất của mình ở trong cõi đời. Rất có thể những người học về cơ thể, những người trị bệnh cho cơ thể, có thể hiểu biết về cơ thể của một con người rất rõ ràng hơn tất cả những người mẹ ở trên đời này. Nhưng mà có lẽ không ai có thể hiểu được cái nỗi đau đớn của một đứa con và có thể sống được cái nỗi đau đớn đó, chia sẻ đến tầng cùng cái nỗi đau đớn của một đứa con bằng người mẹ hết tất cả. Một nhà bác sĩ nghe tiếng kêu đau thương của một con người có thể hiểu được cái vết thương của người đó như thế nào, nhưng sẽ không hiểu được hết tất cả nỗi đau đớn từ ở trong một tiếng kêu thương như thế. Nhưng một người mẹ có thể không biết gì về bệnh tật, có thể không biết gì về cơ thể của đứa con mình như thế nào, nhưng mà chỉ cần nghe cái tiếng kêu của đứa con, nghe hơi thở của đứa con, nghe tiếng nói của đứa con, người mẹ đó có thể sống với tận cùng những đau khổ, những buồn vui, những mơ ước của đứa con mình ở trong cuộc đời. Mẹ là như thế. Mẹ sống cho những hạnh phúc và đau khổ của con mình. Và mẹ đó, và có lẽ cũng chỉ có người mẹ đó, mới có thể từ nơi hơi thở của mình, từ nơi tiếng nói của mình, từ ở nơi những nỗi niềm đau khổ, những lời than thở của mình, mà hiểu được cõi lòng mình như thế nào. Thì Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh trong cõi đời cũng là như thế quý vị. Cho nên Phẩm Phổ Môn bị bảo rằng những chúng sanh ở trong đời gặp tai ương, gặp hoạn nạn, gặp chiến tranh, gặp bão tố, mà chỉ cần niệm cái danh hiệu Quảng Thế Âm Bồ Tát không thôi, thì chúng sanh đó đã bớt khổ biết bao nhiêu rồi. Chỉ cần niệm danh hiệu Quang Âm, như một người con chỉ cần gọi lên cái tiếng kêu người mẹ của mình, chỉ cần gợi lên cái hình ảnh người mẹ trong tâm tưởng của mình, là người con đó đã có thể chống dậy để mà bước đi. Người con đó đã có thể có thêm cái sức mạnh mà đi tới, mà vượt qua tất cả những đau khổ trùng trùng ở trước mắt. Từ cái hình ảnh của mẹ hiền Quang Âm như thế mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở trong đời có lẽ ai cũng cần có cái hình ảnh của một cái gì mình yêu thương nhất trong cuộc đời này. Một đứa con có thể lấy hình ảnh của người mẹ như là cái gì mình yêu thương nhất. Để làm gì? Để lấy cái chỗ đó mà cho mình thêm cái sức mạnh trước tất cả những đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng. Để lấy cái chỗ đó làm cái chỗ cuối cùng cho mình trở về khi mà mình không còn một nơi nào để đi tới trong cuộc đời này nữa. Rất có thể đó là hình ảnh của một người cha, rất có thể đó là hình ảnh của một người vợ, người chồng, và rất có thể đó cũng là hình ảnh của một đứa con. Hình ảnh nào cũng được hết, nhưng đó là cái hình ảnh yêu thương nhất của mình ở trong cuộc đời. Và có một hình ảnh như vậy để sống, cho mình biết bao nhiêu sức mạnh để vượt qua cái biển khổ trùng trùng trước mắt quý vị. Có một hình ảnh yêu thương như vậy để cho mình nương tựa, để cho mình trở về, sẽ làm cho con người của mình không rơi vào những cái tình cảnh tuyệt vọng cùng cực. Cho nên Đức Quang Âm Bồ Tát mà hiện diện trong cõi đời chính là hình ảnh của một người mẹ như vậy, hình ảnh của một người cha như vậy, hình ảnh của những gì yêu thương nhất của mình trong cuộc đời như vậy. Và ai nhìn Quang Âm Bồ Tát như thế, người đó thưa quý vị, sẽ cảm nhận được cái sự cứu độ của Ngài đối với mình là như thế nào. Và ngược trở lại, tất cả chúng ta trong đời bất cứ ai mà trở thành hình ảnh của một cái gì yêu thương nhất, để cho những cái đau khổ, những cái thất vọng, tuyệt vọng hướng về, như hướng về một chỗ nương tựa cuối cùng. Người đó chính là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hãy làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh trong đời. Hãy làm chỗ nương tựa cho những cái đau khổ, tuyệt vọng ở trong cuộc đời này. Ai là người làm chỗ nương tựa cho những kẻ đau khổ, cho những kẻ thất vọng, tuyệt vọng? Người đó chính là hình ảnh của Mẹ Hiền Quán Thế Âm đó quý vị. Cho nên quy ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ lại niềm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hãy như một người con quy ngưỡng người mẹ, gọi tên người mẹ của mình ở trong cuộc đời. Hay như một người gọi tên cái gì thân yêu nhất của mình ở trong cuộc đời, và chỉ cần gửi lên cái tên đó thôi, gửi lên cái hình ảnh đó thôi, mình đã có bao nhiêu cái sức mạnh để đi tới ở trong cuộc đời đầy những bất trắc, tai ương hoạn nạn như thế này quý vị. Nhưng mà sức mạnh đó, nó không chỉ là cái sức mạnh của thể chất, mà nó chỉ là cái sức mạnh của tinh thần. Cái sức mạnh mà thể tánh của nó chính là đại bi tâm, chứ không gì khác hơn hết cả. Như một người con đau khổ gọi tên người mẹ của mình, như gọi tên một cái gì cuối cùng còn lại trong cuộc đời này, ở đức tiếng gọi tên đó, ta sẽ không tìm đâu ra một chút nào hận thù, ganh tị, đố kỵ, tức giận hết cả đâu. Như một người con tìm về người mẹ của mình, người con đó ở đó ngay giây phục đó sẽ không còn đâu những tức giận, những phiền não, mà chỉ còn ở đó cái hình ảnh của người mẹ và cái tiếng gọi người mẹ của mình không thôi. Thờ phụng Đức Quan Âm, niềm danh hiệu Đức Quan Âm, Phật tử hãy như một người con như thế để gọi tên người mẹ của mình. Hãy như một người con như thế để lấy người mẹ đó làm cái chỗ nương tựa cuối cùng ở trong cuộc đời này. Ai là người như thế, người đó sẽ cảm nhận được cái ân đức cứu độ của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Thường đây là kinh nghiệm bản thân chúng tôi. Mỗi lần tôi đi máy bay, có lẽ tôi cũng giống như tất cả những người khác trong cuộc đời này, đa số mỗi lần đi máy bay như vậy, thường hay dễ phát sanh cái tâm sợ hãi. Cứ nghĩ một cách đơn giản, cái chiếc máy bay này mà nó hỏng máy, thế là coi như xong cuộc đời. Thậm chí có thể có những tai ương bất trắc đến một cách rất bất ngờ, không ai lường trước được. Máy bay gặp một đàn chim như chiếc máy bay gặp nạn vừa rồi, thế là cũng thể gây ra những cái tai họa chết người. Đi xe trên đường, nếu gặp phải chướng ngại, mình còn có thể dừng xe lại, mình có thể làm chủ lại cái vận mệnh của mình, ít nhất trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng ngồi trên máy bay, một khi tai họa đới, đâu còn có cái chỗ nào để cho mình bám víu quý vị. Thì thường đây là kinh nghiệm bản thân chúng tôi. Mỗi lần mà tôi đi máy bay như vậy, nhất là trong những lúc máy bay đi vào những cái vùng bão tố, những cái vùng mà ở đó thì không khí chuyển động làm cho máy bay tròng trành, thì thường ở những giây phút như vậy, tôi ngồi nhiếp tâm lại. Tôi nhiếp tâm và tôi hình dung tôi có một người mẹ, Mẹ Hiền Quán Thế Âm đó. Và tôi phó thác hết tất cả cái sinh mạng này của tôi cho Đức Quán Thế Âm. Ngài, Mẹ Hiền của chúng con, Mẹ Hiền của tất cả chúng sanh trong đời, Ngài là chỗ cho con trở về nương tựa. Ngài là cái người ban tặng sự không sợ hãi. Ngài là người ban tặng niềm an ổn cho tất cả chúng con trong cuộc đời này. Và như thế đó, tôi niệm danh hiệu của Ngài. Tôi không dám nói rằng là tất cả bao nhiêu cái sợ hãi, bao nhiêu kỳ sao xuyến trong lòng mình tan biến hết cả, không. Nhưng mà ít nhất 9/10 tất cả những sợ hãi đó tiêu tan ở cái giây phút mà tôi quán tưởng như vậy, tôi trì niệm danh hiệu của Ngài như vậy, và tôi tìm lại tất cả cái sự an bình ở trong tâm hồn mình trước những hoàn cảnh hiểm nguy khó khăn. Cho nên đối với tất cả những người Phật tử, ai mà không từng trải qua những hoạn nạn tai ương trong đời này, và ai mà không từng niệm lại cái danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát, như là tìm tới một cái năng lực để cứu độ mình ra khỏi những hoàn cảnh tai ương và hoạn nạn. Và cũng chính vì vậy mà cái lễ hội Quan Âm nó trở thành có một ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người chúng ta ở trong cuộc đời. Đó là cái ngày lễ để mình chiêm ngưỡng trở lại hình ảnh người mẹ của mình trong đời. Đó là cái ngày lễ để cho mình tìm trở về một cái nơi chỗ nương tựa trong cuộc đời này của mình. Đó là ngày lễ để mình gọi tên mẹ hiền Quan Âm, niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, như là gọi tên một cái gì yêu thương nhất cho mình ở trong cuộc đời này. Và chỉ cần như vậy thôi quý vị, bao nhiêu tai ương hoạn nạn, bao nhiêu bất trắc ở trong cuộc đời này, nó sẽ trở thành vô nghĩa đối với cái đời sống của mình, đối với cái tâm hồn của mình. Và như thế đó mà người Phật tử vững lòng đi tới với cái trái tim từ bi của mình trước tất cả mọi sự. Hãy nuôi lớn cái trái tim từ bi. Không gì hơn là làm sao để cho cái trái tim từ bi trỗi dậy ở đấy chính mình. Ở đó không còn hận thù, ở đó không còn ganh ghét, ở đó không còn đố kỵ bất cứ một cái gì khác nữa trên đời. Nuôi lớn tâm từ bi để cho mình có thể trở về sống trong trái tim từ bi của mẹ hiền Quan Âm. Thì kinh nghiệm bản thân của chúng tôi nói với quý vị đó, nếu ai kia mà lúc nào trong lòng cũng hận thù, ganh ghét, tức giận, buồn phiền, người đó sẽ không bao giờ có thể niệm danh hiệu Quan Âm được. Người đó sẽ không bao giờ quán tưởng ra cái hình ảnh Quan Âm như một người mẹ hiền ở trong cuộc đời này của mình được đâu. Ngọn lửa sân hận sẽ đốt cháy trái tim của mình, và đốt cháy luôn cả con người, luôn cả hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống. Cho nên để nuôi lớn cái tâm từ bi đó, mình phải học tập để mà chuyển hóa tất cả những cái hạt giống của sân hận, của thù oán, của ganh tỳ đố kỵ nằm ngay ở trong tâm thức của mình. Trong bài kinh Pháp Cú mà chúng ta mới nghe vừa rồi, Đức Phật có dạy về cái hình ảnh của một người đánh xe giỏi là thế nào. Như một chiếc xe lao thẳng xuống một cái đường dốc, và người đánh xe đó có thể hãm cái chiếc xe đó lại một cách vững vàng, không để cho nó lao xuống mà tan tành hết tất cả. Người nào mà đối trì với cái tâm sân hận của mình, không để cái tâm sân hận đó tàn phá thiêu đốt hết tất cả những hạnh phúc của mình trong cuộc đời, kẻ đó cũng như một người đánh xe giỏi như vậy. Ai cũng sân hận hết cả quý vị. Đừng có nghĩ rằng mình ở đời cho nên mình sân. Không, các thầy cũng sân, các cô cũng sân. Bởi vì tất cả chúng ta đều sinh ra đời trên cái căn bản nghiệp báo hết tất cả. Trừ phi những vị Bồ Tát thì hiện giữa cõi đời theo cái nguyện lực đổ sanh của mình. Còn ai trong chúng ta trong cuộc đời này, kể cả các thầy, các cô tu hành bao nhiêu năm trời, và bản thân chúng tôi cũng vậy, ai mà không có cái hạt giống tức giận, buồn phiền, sân hận ở đấy chính mình. Để gặp cảnh bất như ý là cơn sân nó trỗi dậy, gặp người thù nghịch là cơn tức nó trỗi dậy. Chỉ có một điều, và đây là cái chỗ khác biệt giữa người tu và người không tu. Mà không phải tu là như các thầy các cô mới tu. Đây là cái sự khác biệt giữa người tu trong cái ý nghĩa đúng nhất của cái từ ngữ này. Đó là với người có tu thì ngay khi cái cơn sân trỗi dậy, mình biết dập tắt nó ngay liền. Còn kẻ mà không tu thì cơn sân trỗi dậy, mình cứ để cho nó trỗi dậy, và như một ngọn lửa bùng cháy lên, nó sẽ thiêu đốt hết tất cả. Một đốm lửa mà rất nhỏ, mình dập tắt nó không khó khăn. Nhưng khi mà cái đốm lửa nhỏ nó trở thành ra một đám cháy lớn, như là cái đám cháy tại Úc vừa rồi, thì khi đó thưa quý vị, khó biết bao nhiêu để cho mình có thể dập tắt lại cái ngọn lửa này đấy. Lúc bây giờ nó sẽ như một chiếc xe xuống dốc, trượt dốc, mà không còn có một năng lực nào có thể hãm nó lại được nữa hết cả. Cho nên tu và không tu khác nhau một chỗ. ngay khi cái cơn tức mới vừa trỗi dậy, ngay khi cái cơn giận mới vừa phát sanh, thì ngay khi đó mình biết đây là tức, đây là giận. Và con không để cho cái sự tức giận này dẫn dắt con đi. Chỉ cần ngồi xuống niệm Quan Âm, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết cả. Phải đối trì như thế, phải thực tập như thế, để mình có thể chuyển hóa những tức giận, những hờn oán của mình ở trong cuộc đời này. Quý vị mà không tu tập như vậy, mỗi người chúng ta nơi đây mà không thực tập như vậy, mình cứ để cho cái cơn tức một khi trỗi dậy là nó như một ngọn lửa gặp gió bùng cháy thiêu đốt hết cả. Mình sẽ cuối cùng sẽ không làm chủ được mình. Mình cuối cùng sẽ là nạn nhân cho chính những tức giận của mình mà thôi quý vị. Cho nên hãy thực tập niệm danh hiệu Quan Âm để mình làm chủ lấy con người của mình, không để cho những cái tức giận bùng cháy mà thiêu đốt tất cả bao nhiêu cái yêu thương, hạnh phúc, bình an của mình ở trong cuộc sống này. Một người cha, người mẹ có thể bỏ cả một đời yêu con, hy sinh cho con để nuôi con khôn lớn. Nhưng mà cùng người cha, người mẹ đó, chỉ cần một cái giây phút tức giận không kiềm chế được, tất cả ân đức của cha của mẹ đối với đứa con, bao nhiêu tình nghĩa của cha của mẹ trong lòng đứa con có thể thiêu đốt hết tất cả. Biết bao nhiêu đứa con trở thành những kẻ oan gia thù nghịch với cha mẹ của mình chỉ vì những cái giây phút nóng giận mà người cha người mẹ đã không kiềm chịu được mà thôi. Thầy trò cũng vậy, anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Nhiều khi chỉ một cơn tức mà mình không kiềm chế được, để cho nó làm gãy đổ hết tất cả. Chỉ cái đó không thôi, mình thiêu đốt hết tất cả yêu thương, an bình, hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống. Cho nên mình tìm trở về Đức Quan Âm là tìm về để mình nuôi lớn cái năng lực từ bi ở con người của mình, tìm về để mình chuyển hóa tất cả những cái hạt giống sân hận ở đứa con người của mình. Và đó chính là để cho hạnh phúc, cho yêu thương, cho bình an có mặt ở trong cuộc sống của mình. Chỉ cần cái đó thôi quý vị, gia đình quý vị sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, bản thân của mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Và đó chính là cái mà người Phật tử đem ra để đóng góp mà xây dựng cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn hòa bình, an lạc cho chính mình và cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên.
Từ mời tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 31 tháng 8 2012. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Vu Lan và dâng sớ cầu an, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2012, lúc 11 giờ trưa, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ, chư hương linh và linh cốt thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Lúc 6 giờ chiều, cử hành Đại lễ Vu Lan chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề hành hiếu của người con Phật. Sau đó là cơm chay và xem một chương trình văn nghệ. Chương trình này với sự góp mặt của các ca sĩ Tâm Phương Anh, Kim Loan, Nhật Khoa, Nguyễn Thọ, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2012, lúc 11 giờ trưa lễ cầu nguyện, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan báo ân này. Đồng thời, tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Sáu, 31 tháng 8 năm 2012, đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tình mẹ là...